you on that, do you?
It's
16
to, yeah, 3
thì đây cái bài này hơi khó, cho nên chúng ta phải nhận từng câu. Lại phải biết pháp thí thực, phải nhờ ba vần thể không. Này, cái ba vần thể không đây là ngài dịch trong tiếng Việt, mà chúng ta quen nói chữ Nho là tam luân không tịch. Chữ Nho thường gọi là tam luân, luân là cái vòng, tam luân không tịch. Thì ở đây ngài dịch là ba vần thể không. Này, thì có ba thứ, ba cái thứ không là những gì, có nhớ không? Thế là trước nhất là chính cái thân mình là một, trong phải quán cái thân, cái người, người ta nhận là hai. Thứ ba là những cái vật mình cúng già, mỗi khi bá thí thì phải tập quán ba cái đó, cho nên gọi là tam luân, ba thứ không tịch. Đấy. Thế bây giờ thế nào? Ở đây gọi là hành nhân, là người năng thí, thì sao lại bảo là không, là thế nào? Không phải là quán bất tịnh, mà là quán vô ngã. Nó không có thật. À, thân của mình ấy, bây giờ đây ấy, thường những cái người bá thí hay lẫn, hay có cái tâm chấp rằng ta làm phước đây. Bởi vì chấp rằng ta làm phước thì nó thành ra là chấp vào cái cầu phước. Mà đã muốn cầu phước ấy, thì kiếp sau phải có cái thân để mà hưởng phước. Cho nên vì cái phước này mà mình lại còn phải lưu lại ở trong cái đường sanh tử, phải sanh ra để có thân, để mà hưởng phước. Thế cho nên cái lối làm phước mà còn cứ thấy ta làm phước thì thành ra là cái gốc để luân hồi sanh tử. Mà cái chỗ đó hễ có thân ấy là lại có 100 thứ khổ từ cái thân ra. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta làm phước thì rất quý, nhưng đừng hệ lụy vì cái phước này. Đừng để cái phước nó lôi mình vào vòng sanh tử. Làm phước mà mình ra khỏi sanh tử cơ, chứ không làm phước để mà ràng buộc, để mà lại bị lôi cuốn trở về sinh tử, thì cái lại là thành là một cái mối nguy hiểm. Vì vậy Phật khuyên mình bá thí, khuyên mình bá thí bởi vì lòng từ bi nó có hai cái hay. Từ bi cái điểm thứ nhất là giúp ích cho mọi người, người ta đỡ khổ, đó là cái hay số 1. Rồi cái hay số 2, cái người mà có cái tâm từ bi, trong sách Phật dạy rằng từ bi là hoàn ngọc, ngọc gì nhỉ? Là cái ngọc như ý. Như ý nghĩa là mình cứ để cái hoàn ngọc ở trước mặt mình, rồi mình bảo tôi ước tôi bay được lên trời, thế là lập tức tự nhiên mình bay lên bổng lên trời. Thế mà mình có cái hoàn ngọc là tôi ước tôi có 1 triệu đồng, thế là lập tức có 1 triệu đồng nó hiện ở trước mặt mình. Cho nên cái hoàn ngọc ta gọi là ngọc như ý. Hồi bé mình cứ nghe các bà tiên có những cái quyển sách ước, nó như cái ngọc như ý. Mà Phật gọi lòng từ bi là hoàn ngọc như ý, nghĩa là cái người mà người ta có cái bản chất từ bi, người ta được gặp nhiều sự may mắn. Thường là tai qua nạn khỏi, những cái tốt lành thường đến với những người có sẵn cái tâm từ bi. Thế cho nên Phật gọi lòng từ bi là ngọc như ý. Thế vì vậy Phật khuyên chúng ta nên có lòng từ bi. Mà lòng từ bi cái tướng mạo số 1 ấy, là thường hay bá thí, giúp cho mọi người đỡ khổ được vui, đó là lòng từ bi. Thế cho nên Phật dạy chúng ta nên có lòng từ bi. Và Phật cái việc đầu tiên trong các pháp môn tu, cái dễ nhất mà thường mọi người thường thực hành nhất ấy, là cái pháp bá thí. Trên thì cúng gà, dưới thì cho người nghèo, người khổ. Đó là cái phương pháp coi như là thực hành được, thực hành dễ dàng nhất, nhiều người dụng nhất. Thế nhưng mà nếu chúng ta bá thí thì chúng ta phải có phước, mà nếu có phước ấy, thì chúng ta lại phải có thân để mà hưởng cái phước ấy. Thế cho nên trong khi chúng ta có cái tâm từ bi bá thí thì Phật lại dạy chúng mình một cái phương pháp này, một cái phương pháp để được hưởng cái phúc, cái lành của sự từ bi, nhưng mà không bị cái phước này nó lôi vào đường sanh tử. Thế cái phương pháp ấy là đừng thấy có ta, đừng chấp là có phước, đừng chấp là ta làm việc lành. Hễ còn thấy có ta đấy, mà bá thí cho cái người ấy đấy, thì thế nào rồi cũng lại phải có một cái duyên để ta còn gặp cái người ấy, để cái người ấy người ta đền ơn. Không kiếp này thì kiếp khác, nhưng còn cái sự ràng buộc với nhau. Thế cho nên không giải thoát được. Cũng như sư cô Tuệ Giác bây giờ thương mấy con mèo tận tình, thì cái đó rất là quý. Mười phương chư Phật chứng minh và rất là khen ngợi. Nhưng mà nếu trong cái lúc thương yêu mấy con mèo ấy mà còn cứ thấy ta thương nó, ta cứ giúp nó, thì cẩn thận. Cẩn thận, ta còn phải ở trong vòng sanh tử để ta hưởng cái phước này. Và mấy con mèo ấy còn ở trong vòng sanh tử để đền ơn đáp nghĩa. Bởi vì cái con đường nhân quả ở trong cái thức thứ 8 của chúng mình ấy, nó không sai chạch bao giờ cả. Thế cho nên khuyên sư cô Tuệ Giác thương mấy con mèo thì phải quán bất tịnh rất nhiều để xả cái ngã chấp ngã ái. Bao giờ không có ta thì lúc bây giờ cái việc phước của mình nó hoàn toàn tốt đẹp. Nói thế không phải là khuyên đừng làm phước, thà làm phước còn hơn làm tội. Nhưng mà làm phước mà thêm cái ý của Phật đây nữa thì nó thật là trọn vẹn. Nghĩa là làm phước mà đứng ra ngoài cái vòng nhân quả, đừng để nó lôi cuốn về cái sanh tử nữa, thì cái phước ấy mới là thật gọi là phước. Thế cho nên khi bá thí, trước khi ngồi mà vào cái đàn mà thí thực cho các cõi ân, thì việc đầu tiên Phật phải căn dặn quý vị đừng thấy là ta làm phước đây, mà phải thận trọng trước hết để ra độ 15 phút hay ít nhất cũng lên 5 phút để ngồi quán cái thân mình. Nó là cái không thật, nó là cái không có. Đừng chấp ngã, đó là cái việc số 1. Cái thân bá thí đây nó là cái theo duyên theo nghiệp mà thôi, nó có một thời gian thôi. Thế mà lại phải quán cái thứ hai nữa là quán quỷ loại là chúng năng thọ đấy, tức là quan sát những các vị này, người ta vừa là người như mình, vừa rồi đây có thể là mới có mấy hôm trước thôi, người ta là người như mình và có thể người ta cũng thường bá thí, nhưng mà chỉ vì cái nghiệp báo cho nên giả tạm cái thân hình để chịu cái quả báo. Thế ngày mai người ta xong cái quả báo rồi thì lại trở lại, có thể làm người, có thể tu rồi thành Phật thành tổ. Cho nên những cái tướng hiện tại ở trước mắt mình đó, đều là những cái giả tạm một thời, không nên cố chấp. Và thứ ba là cái Phật vật trung gian là vật sở thí, là chúng ta cũng phải quán cái cơm này nó là đất, nó hiện cái tướng là cơm, Nhưng để vài ngày nó lại thiêu. Nó thiêu đi rồi nó lại biến thành đất, lại trả về cho đất. Cho nên nó không có sự thật. Nào cơm, nào nước, chẳng qua là tuần nghiệp giả hiện thôi. Chung quy đây là một cái việc lại thiết yếu và rất cần. Trước khi vào đàn bá thí thì mình phải tỉnh cho ra đã, thì phải nhắc, tự nhắc mình. Thấy các tổ cẩn thận, sợ chúng ta có cái tâm làm phước rồi lại vướng mắc vào cái phước này, mà thành ra hóa ra nó lại mua cái ràng buộc vào thân. Cho nên các tổ căn dặn chúng ta phải quán gọi là tam luân không tịch. Trước hết là quán cái thân mình là một cái không có sự thật, thì tuần nghiệp mà giải hiện. Thứ hai là quán thân các vị đang chịu khổ đây, cũng là chỉ là cái nghiệp nó giải hiện một thời gian. Thứ ba là quán cái vật thật, cái vật mà ta cúng dường đây nó cũng không có sự thật, mà nên nhận thấy ở chỉ có cái tánh Phật. Thân ta, các vị chúng ta đã học về bộ Lăng Nghiêm thì thấy cái thân ta sáu căn, sáu trần, sáu thức đều là Như Lai tạng. Mà thân những các vị quỷ đây cũng sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng là Như Lai tạng. Mà ngay đến cái vật cúng dường đây cũng từ cái thức thứ tám của mình mà nó hiện lên, cũng do kết ám lại thành sắc. Mà nếu tỉnh ra, cái ám mà được tỉnh ra thì cũng là Như Lai tạng. Chung quy chỉ có Như Lai tạng diệu chân như tánh, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ở Đức Phật A Di Đà, ngài vẫn thường tịch quang ở tại khắp mọi nơi, thì đấy mới là sự thật.